Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin mời quý Phật tử an tọa.
Kính bạch thượng tọa và kính thưa quý thầy cô của tu viện Lộc Uyển, kính thưa quý vị quan khách và quý vị đạo hữu, tiếp theo chương trình là thầy Pháp Niệm sẽ hướng dẫn đại chúng một thời tụng kinh. Xin quý vị cùng lắng lòng theo lời hướng dẫn của thầy. Con xin trân trọng cung thỉnh thầy ạ.
Con xin mời quý thầy, quý sư cô tụng một bài kinh. Có thể là mời quý vị ngồi. Dạ, quý thầy, quý sư cô sẽ tụng bài Đầu Cành Dương Liễu, Cành Dương Nước Tịnh, tiếng Việt. Xin quý vị ngồi và quý vị chắp tay cũng được. Chắp tay và thở vào thấy khỏe, thở ra thấy nhẹ.
Đầu cành dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy. Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa, Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa, Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa. Trí tuệ bừng lên đóa, biển tài đứng yên trên sông. Sát trần ai, cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch bụi nguy tai. liệu biết Phật bày muôn thế giới sen hồng nở hé vạn lâu đài, cúi đầu ca ngợi dân hương thỉnh xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Độ Cần Dương Liễu Vương Cam Lộ phương rơi cung này, bao nhiêu trần lụy yêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngày đây. Nam mô Bồ Tát Thân Lương Hiền, Nam mô Bồ Tát Thân Lương Hiền, Nam mô Bồ Tát Thân Lương Hiền. Trí tuệ bừng lên đóa biển tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai. Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch bụi nguy tai. Liệu biết phân bày muôn thế giới sen hồng nở hé vạn lâu đài, cúi đầu ca ngợi dân hương thỉnh Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát. One day.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay thành phố chúng ta trời khá nóng và các vị đã dành thì giờ về đây để sinh hoạt với Hội Phật học Đuốc Tuệ trong một buổi chiều thế này. Đây là cái quà tặng rất là lớn, không những riêng cho những người tổ chức nơi này, mà đó cũng là cái quà tặng rất là lớn cho quý thầy cô ở Lộc Uyển về đây. Dĩ nhiên là khi đến đây, chúng tôi cũng có mang theo một món quà rất là dễ thương để tặng cho các Phật tử và các đạo hữu ở đây. Món quà đầu đó là cái niềm mong mỏi các vị đến nơi này để các vị phải làm thế nào an trú được thân tâm ngay phút giây hiện tiền, tức là cái chủ đề pháp thoại của chúng ta hôm nay, đó là hạnh phúc trong cuộc sống hay là đời sống. Hạnh phúc trong đời sống, tôi chưa biết là có thể cống hiến được gì hay không, nhưng mà cái điều gần gũi nhất có thể cống hiến được đó là xin mời các vị Phật tử và các đạo hữu hãy đem tâm về an trú trong phút giây hiện tiền. Có nghĩa là các vị ngồi đây, các vị hưởng được cái năng lượng tươi mát trong lành của những bạn đồng tu xung quanh, và hưởng được cái năng lượng tươi mát của các thầy cô đang có mặt. Và rõ ràng là các vị thấy trong tăng đoàn có những vị thiền sinh gốc Tây Phương. Ở đây thì có sư cô, vài sư cô người Mỹ và một sư cô là thiếu nữ người Pháp. Đó là cái điều rất là đáng quý, đáng tự hào trong đạo Phật của chúng ta. Và trở lại, cái món quà tặng của chúng tôi là mời các vị đem tâm về trụ lại trong thân ngay phút giây này. Và sau đây thì Thầy Pháp Niệm, Thầy sẽ làm thiền hướng dẫn, tức là các vị ngồi nơi này trên chiếc ghế thông thả, buông thư trong vòng 5-7 phút để chúng ta cùng hưởng được cái năng lượng tươi mát của cái buổi sinh hoạt tu học hôm nay. Xin mời Thầy Pháp Niệm.
Dạ, con kính bạch thần tòa, kính thưa quý thầy, quý sư cô và kính thưa quý Phật tử, cư sĩ. Xin mời quý vị ngồi, có thể ngồi thoải mái, buông thư. Hai cái tay mình có thể đặt lên trên hai cái đầu gối của mình trong cái tư thế thả lỏng. Hai bàn chân của mình đặt, mình để sát cái mặt cái sàn. Lưng mình có thể dựa một tí xíu cái ghế. Và quý vị có thể nhắm mắt lại và trở về với hơi thở, buông thư toàn thân. Và chúng ta sẽ cùng thực tập khoảng 10 phút về cái bài thực tập về thở, để giúp chúng ta buông thư và đưa cái tâm mình trở về với cái thân. Vì thông thường thì cái tâm mình nó đi chỗ khác, cái thân có đây nhưng mà tâm đi chỗ khác. Cho nên cái hơi thở là cái dây neo, là cái chìa khóa, là một cái chất keo, nó đưa cái tâm của mình nó trở về với cái thân của mình, có mặt đích thực trong giây phút hiện tại. Thở vào, tôi ý thức đây là hơi thở vào. Thở ra, tôi ý thức đây là hơi thở ra. Ý thức hơi thở vào, ý thức hơi thở ra. Thở vào, tôi có mặt trọn vẹn cho hơi thở vào của tôi. Thở ra, tôi có mặt tròn vẹn cho hơi thở ra của tôi. Vào có mặt tròn vẹn, ra có mặt tròn vẹn. Thở vào, tôi thấy hơi thở vào của tôi trở nên sâu hơn. Thở ra, tôi thấy hơi thở ra trầm hơn. Vào sâu, ra trầm. Thở vào, tôi thấy khỏe khoắn trong thân. Thở ra, tôi cảm thấy nhẹ nhàng trong tâm. Vào khỏe, ra nhẹ. Thở vào, tôi ý thức về trái tim của tôi đang còn hoạt động bình thường. Thở ra, tôi mỉm cười hạnh phúc với trái tim của tôi. Vào, ý thức về trái tim còn hoạt động tốt. Ra, mỉm cười hạnh phúc. Thở vào, tôi tiếp xúc với hai mắt của tôi, còn sáng, còn tốt. Thở ra, tôi mỉm cười, hạnh phúc với hai mắt của tôi. Vào, tiếp xúc hai mắt. Ra, mỉm cười, hạnh phúc. Thở vào, tôi thấy tôi đang an trú vững chãi trong giây phút hiện tại. Thở ra, tôi thấy giây phút hiện tại là giây phút tuyệt vời nhất, đáng sống nhất. Vào, an trú trong giây phút hiện tại. Ra, hiện tại tuyệt vời. Con xin phép hỏi có vị nào cần được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh không? Bên này có những cái ông nghe, nếu mà cần nghe tiếng Anh.
Kính thưa quý vị quan khách và quý đạo hữu, hàng ghế đầu này là chư tăng thân của tu viện Lộc Uyển dành cho các em, hoặc là những quý vị nào cần được nghe bài pháp giảng bằng tiếng Anh, xin mời quý vị hoan hỷ lên đây và ngồi, và để quý vị sẽ được hưởng cái lợi lạc nghe bằng Anh ngữ. Kính bạch thượng tọa và quý thầy cô tu viện Lộc Uyển, tiếp theo chương trình chúng con xin được giới thiệu đạo hữu Mật Nghiêm có một vài lời ngắn và gọn. Xin giới thiệu quý thầy cô trong tăng thân Lộc Uyển đến với lại quý thính giả. Chúng tôi xin mời đạo hữu Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn trẻ có mặt hôm nay. Trước hết chúng con xin thay lời anh chị em trong Hội Phật Học Đức Tuệ cung kính chào mừng Thượng Tọa cùng tăng thân Lộc Uyển. Chúng tôi cũng xin hân hoan đón mừng tất cả quý vị thính giả ngày hôm nay đến đây có mặt để dự buổi pháp thoại này. Theo đúng chương trình dự định thì hôm nay là ngày mùng 10 tháng 7 dương lịch, chúng tôi đã mời được Thượng Tọa Phước Tịnh đến đây và tăng đoàn Lộc Uyển. Thầy sẽ nói về đề tài là hạnh phúc trong đời sống. Đây là một đề tài mà anh chị em chúng tôi nhận thấy rất là lợi ích cho tất cả mọi người. Để mời thầy lên tiếng và để quý vị chuẩn bị lắng nghe, chúng tôi xin cúng dường một bài thơ có tên là Đi Tìm, nói lên niềm thao thức hạnh phúc như sau. Suốt đời tôi vẫn đi tìm, cố tìm hạnh phúc gặp nghìn đắng cay. Suốt đời tôi vẫn mê say, đi vào cuộc sống hai tay ôm đồm. Suốt đời như kẻ mất hồn, chạy theo danh lợi suy tôn ái tình. Rốt cùng xét lại lòng mình, tìm hoài chẳng thấy an bình nội tâm. Chừng nào dứt được mê lầm, lợi danh tình dứt thì tâm hết phiền. Chừng nào coi nhẹ bạc tiền, không tham biết đủ tâm liền an nhiên. Gió đời thổi vẫn bình yên, tìm ra hạnh phúc triền miên nơi mình. Đó là đôi dòng tâm sự để mời thầy vào pháp và xin thầy bắt đầu.
Thưa quý Phật tử, thưa quý đạo hữu, trước tiên tôi xin chia sẻ vài lời về thiền hướng dẫn mà thầy Pháp Niệm vừa hướng dẫn. Để không khéo thì các vị nói sau, mấy thầy câu giờ quá, hứa 2 giờ mà rồi 2 giờ rưỡi hơn rồi, chưa làm gì cả. Thưa chúng ta, có một cái bệnh rất thông thường là ta nghĩ là hạnh phúc là cái gì phải chạy tìm, rất là cực nhọc, rất là xa xôi. Trong khi hạnh phúc là cái gì nó rất là gần, nó có mặt ngay nơi đây và bây giờ. Nếu chúng ta biết một cách thực tập rất là gần gũi, rất là dễ dàng, đó là thực tập thở. Và có lẽ Phật tử Việt Nam có một cái tâm thức quen, đó là mình nghĩ học Phật Pháp mình phải học cái gì rất là cao xa mầu nhiệm. Thưa đành rằng cái dòng chảy đạo Phật cho tới hôm nay, trên 26 thế kỷ, đã được vun bồi thành một cái hệ thống Phật học rất là mênh mông. Tuy nhiên cái điều căn bản vẫn là những pháp môn thực tập để đem đến cho từ thân tâm chúng ta cái đời sống an bình tịnh lạc. Và các vị thử nghĩ, ngày xưa Đức Thế Tôn có mặt trên lưu vực sông Hằng, Ngài hoằng pháp 45 năm. Cái pháp môn rất là thực tiễn Ngài dạy cho các vị đệ tử từ bậc trí tuệ đa văn như Ngài Xá Lợi Phất cho tới cái người rất là ít học, tối tăm như ông
bàn đặt. Ngài chỉ dạy một cái phương pháp duy nhất để cho các thầy thực tập, đó là nương vào hơi thở để đem thân tâm về một mối. Thưa đại chúng, là khi thân và tâm ta nó có mặt một nơi là cái điều kiện hạnh phúc đã bắt đầu có mặt. Có khi mình quên rằng hơi thở là cái nhịp cầu quan trọng, nó nối liền thân tâm lại. Và khi mình quên điều đó thì mình sẽ thấy là hơi thở nó không phải là cần thiết lắm. Và nếu các vị có một chút kinh nghiệm thực tập thì các vị thấy một điều là khi tâm thức mình nó bất an, nó buồn phiền, nó hờn giận, nó trầm cảm, vân vân, ta chỉ cần an trú tâm mình trong hơi thở và làm một việc đơn giản là thở vào, thở ra, lắng nghe hơi thở của mình, thưởng thức hơi thở của mình, thì các vị sẽ thấy là tất cả những cái ưu tư, phiền muộn, trầm cảm, lo lắng, bất an bay đi mất. Và thông thường thì chúng ta coi nó rất thường, và đợi đến một cái lúc nào đó khi hơi thở của mình đứt nối, lúc bây giờ thì mình mới thấy hơi thở là quý. Và thưa đại chúng, là tôi có một cái ấn tượng có lẽ cả đời khó quên. Đó là lần đó tôi nuôi một người bạn tu bị bệnh nặng ở trong bệnh viện. Và trong cái cơn hôn mê, hình hài tứ đại gần suy hoại, thì cái câu nói của người bạn tu kia nói làm cho tôi có ấn tượng luôn cả một đời người. Đó là câu nói: hãy cho tôi thở chút đi, hãy cho tôi thở chút đi. Các vị thử nghĩ là cái giây phút đó sớm muộn gì nó cũng đến với chúng ta. Và đến khi cái giây phút đó nó đến với mình thì thưa, ta không thể xin ai một hơi thở cả. Trong khi đó, hơi thở là cái gì nó thân thiết nhất cuộc đời mình. Ta có thể nhịn ăn được một tháng, nhịn nước một tuần, nhưng ta không thể nhịn thở được 5 phút. Hơi thở nó quyết định về thọ mạng, hơi thở nó biểu đạt được tâm tư, tình cảm, tâm thức của chúng ta. Và sâu hơn nữa, thưa đại chúng, hơi thở là cái nhịp cầu nó nối liền thân tâm lại, và nó đưa các vị đệ tử Đức Thích Tôn ngày xưa chứng được thánh quả A-la-hán. Do vậy, hơi thở rất là quan trọng. Cho nên, thay vì vào đầu của cái buổi chia sẻ thì chúng ta bắt đầu nói về vấn đề hạnh phúc trong đời sống, nhưng tôi nghĩ cái điều nói dài dòng của tôi e rằng nó không có lợi ích nhiều lắm. Có thể là các vị nghe rồi các vị đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng, cho nên chắc ăn nhất là hiến tặng đại chúng cái phương pháp thở vào thở ra. Qua một thời chúng ta chia sẻ pháp thoại hôm nay, có thể các vị quên hết những điều tôi chia sẻ, nhưng cái điều sẽ còn động lại trong tâm thức các vị là một câu nói thôi. Đó là xin đem tâm về lại với thân và hãy thưởng lãm hơi thở của mình từng hơi thở một để cảm thấy là mình còn thở là một hạnh phúc tuyệt vời rồi. Mình không cần xin ai một hơi thở là hạnh phúc tuyệt vời rồi. Đó là điều đầu tiên tôi chia sẻ với đại chúng và mong rằng đại chúng sẽ nhớ được cái điều rất là đơn giản như vậy. Tôi xin nhắc lại là các vị có thể quên hết những điều tôi chia sẻ, nhưng một câu nói rất là ngắn, đó là xin đem tâm về lại với thân, lúc nào cũng như lúc ấy, thì chúng ta có mặt hạnh phúc. Và xin thưởng lãm từng hơi thở của chính mình, thì các vị sẽ mang được hạnh phúc về trong trái tim của các vị, trong tự thân của các vị. Đó là điều căn bản nhất. Và tôi xin gửi đến các vị, mong rằng các vị đừng bỏ quên lại nơi đây. Và thưa như các vị biết, hạnh phúc là cái nhu cầu rất là tất nhiên của con người. Và tùy cái quan niệm của chúng ta về cuộc sống mà mục đích của chúng ta để thành đạt hạnh phúc nó có khác nhau. Nó có những cái tầng sâu cạn khác nhau. Và cái cuối cùng của một đời người, tôi nghĩ hạnh phúc đó là thành đạt được cái đời sống tâm linh. Trong cái cuộc sống này, chúng ta bị liễn vào trần gian mà không hề chuẩn bị. Rồi chúng ta cũng bị bắt ra đi mà chúng ta cũng không được chuẩn bị bao giờ. Đến mình không biết mình từ đâu đến. Rồi ra đi mình cũng không biết đi về đâu. Chẳng biết lúc nào mình đi. Và trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, lao sao trên cõi thế 60 năm, 70 năm, hỏi lại thì chúng ta là những người đều đang đi tìm hạnh phúc cả. Và có khi mình thành thật với nhau hỏi thì dường như ai cũng nói là hạnh phúc vẫn còn ở phía trước. Dường như mình chưa nắm được hạnh phúc bao giờ. Trong khi cái điều đó ta đã tìm nó, ta đã rủi rong trong cuộc đời này từ lúc mới sinh ra cho đến bây giờ, có người nửa đời người, có người hơn nửa đời người vẫn còn cuộc đi tìm nhưng mà tìm chưa thấy. Và từ cái nhìn này, chúng ta có thể định nghĩa rằng hạnh phúc cuối cùng của một đời sống có lẽ là thành đạt được cái con đường như Đức Phật đã thành đạt, tức là chứng nghiệm được cái niết bàn tự tâm. Đó là cái cõi đi về rất là căn bản của mỗi sinh linh. Và từ điều này, chúng ta sẽ đi vào cái đề tài hạnh phúc trong cuộc sống, nó từng cái cấp độ từ cạn vào sâu. Đó là cái điều chia sẻ đầu tiên để các vị ghi nhận. Chúng ta có thể phân nó ra làm 3 cấp độ để dễ theo dõi. Cấp độ thứ nhất, đó là mình làm thế nào để cho hạnh phúc nó có mặt trong cái cuộc sống đời thường, tức là cái cuộc sống vật lý, cuộc sống vật chất của chúng ta. Trong cái cuộc tìm tòi thủ đắc vật chất, chúng ta biết làm thế nào để cho hạnh phúc nó có mặt trong cái bình diện rất là cạn. Cái điều thứ hai sẽ chia sẻ cùng các vị, đó là làm thế nào có mặt được hạnh phúc trong đời sống tình cảm của mình. Và cái cấp độ thứ ba nó sâu sắc hơn, đó là làm thế nào mời gọi hạnh phúc nó có mặt được trong đời sống tâm linh của chúng ta, tức là trong cái đời sống tu tập học hỏi của chúng ta. Đó là 3 cái vấn đề từ cạn đi vào sâu. Và tôi hy vọng rằng tôi sẽ chia sẻ với các vị nó trọn vẹn trong vòng cái thời gian cho phép ở nơi đây. Thưa, cái điều đầu tiên chắc các vị cùng công nhận, đó là hạnh phúc là thỏa mãn được cái nhu cầu, cái nhu cầu của thân, của tâm và của đời sống được gọi là hạnh phúc. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chúng ta có thể cho một cái phạm vi hạn chế về chữ đời sống thế này. Đó là cái được gọi là đời sống là cái tình trạng có mặt, có sự hoạt động của một sinh mạng con người trong cuộc đời, trong một cái thời kỳ nhất định gọi nó là đời sống. Trong một cái nghĩa hẹp hơn thì đời sống nó chỉ cho cái sinh hoạt, cái hoạt động của con người trong một cái phạm vi nào đó gọi là đời sống. Chẳng hạn như người ta gọi là đời sống tình cảm, đời sống vật chất, đời sống tâm linh, vân vân. Và từ hai cái khái niệm này, chúng ta đặt một câu hỏi là thế này. Câu hỏi ta là ai? Và cái nhìn của chúng ta về cuộc sống, về hạnh phúc có giống nhau không? Đó là câu hỏi nó phát sinh từ hai cái khái niệm hạnh phúc là gì và đời sống là gì. Tuy nhiên, khi đi vào vấn đề này thì chúng tôi sẽ chia sẻ thêm. Và để cho tiện các việc theo dõi, chúng ta đi từng phần từ cạn vào sâu. Cái vấn đề đầu, đó là cái vấn đề của hạnh phúc trong cái đời sống vật chất, tức là cái đời sống bình thường. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên nó đặt ra cho chúng ta cái câu hỏi như thế này, là vật chất có thật sự mang đến hạnh phúc cho đời sống của chúng ta không? Và nếu mà mình thành thật trả lời thì mình trả lời như thế nào? Có cũng không có đúng. Tại sao ạ? Thưa, có rất nhiều người giàu, họ giàu hơn chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà các vị thử hỏi họ thì họ cũng lắc đầu, họ nói dạ không có hạnh phúc gì cả. Nhưng mà nếu hỏi những người nghèo không có vật chất, hỏi là đời sống của anh nó nghèo thiếu như vậy nó có hạnh phúc không, thì họ sẽ trả lời là không. Tại vì nghèo quá đâu có hạnh phúc, thiếu trước hụt sau, miếng cơm manh áo với tần tảo vân vân, rất là cực nhọc, đời sống rất là bôn ba. Cho nên chúng ta là những người đệ tử của Sa môn Gotama, mình trả lời thế nào thì hợp lý nhất? Có mà không. mình trả lời như thế thì không lỗ lã bao giờ và không sai bao giờ. Một là có hay là không, thưa có phải không ạ? Rõ ràng là nếu mà mình đi vào lĩnh vực đời sống vật chất thì các vị thấy cái điều này nó rất là thực. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ là cái sự có mặt hạnh phúc trong đời sống vật chất. Thưa, cái điều này rất là dễ hiểu. Chúng ta biết một điều thế này: thân, tâm và đời sống tâm linh nó liên hệ rất là chặt chẽ với nhau. Đó là mình nói trong cái phạm vi của con người. Phạm vi của đời sống bên ngoài, thưa đại chúng, là vật chất và tinh thần liên hệ với nhau rất là chặt. Ví dụ như mình là người Phật tử ham học Phật Pháp, mà cái đời sống vật chất mình rất là thiếu thốn, mình không có cái điều kiện để có chút thì giờ rảnh rang tu học, thế thì ta rất là khốn khó trong vấn đề tu học Phật Pháp. Cho nên vật chất và tinh thần là hai mặt của một đời sống không thể thiếu. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta ghi nhận rằng trên cái bình diện rất là cạn của đời sống vật chất, nó tạo cho con người ta một cái niềm hạnh phúc, một cái sự phúc lạc nào đó, rõ ràng là không thể chối cãi được. Tuy nhiên, nếu đời sống chúng ta chỉ thuần đam mê tranh đoạt thủ đắc vật chất thì thưa đại chúng là ta không thể hạnh phúc được. Đó là điều rất là rõ. Và có và không hạnh phúc trong cái điều kiện vật chất có mặt này, nó tùy vào cái tâm thức của chúng ta, cái quan niệm chúng ta về đời sống. Chúng ta có thể là người giàu, vật chất sang cả và mua được cái hành tinh này, nhưng ta vẫn là người hạnh phúc. Có khi ta là người nghèo, ta vẫn là hạnh phúc. Có khi ta là người giàu, ta vẫn là bất hạnh. Cái điều này nó tùy thuộc vào cái quan niệm về đời sống của chúng ta. Và cái điều này nó cũng tùy thuộc vào cái sự tu tập giỏi và dở của chúng ta, mà chúng ta có thể tạo được cho mình đời sống hạnh phúc cùng không. Cho nên cái yếu tố vật chất nó rất là quan trọng, nhưng mà nó không phải là cái món quyết định căn bản cho vấn đề hạnh phúc cùng không của đời sống con người. Rõ ràng là chúng ta đã cực nhọc vô cùng có mặt trên đất nước này. Thưa các vị, là nhìn lại đời sống vật chất của chúng ta thì không nghèo thiếu gì cả. Ấy thế mà các vị hỏi những người bạn đồng tu của mình, để nghe những người bạn đồng tu chia sẻ, thì các vị đều cảm nhận một điều là ai cũng bảo rằng mình vẫn chưa hạnh phúc. Thế thì cái điều mà chúng ta chia sẻ nơi đây, có và không này, thưa rất là hợp lý. Và tôi xin nhắc lại, tùy cái quan niệm của chúng ta về đời sống, tùy cái trình độ tâm thức của chúng ta được nâng lên cao hay thấp mà có mặt hạnh phúc, cho cái yếu tố vật chất nó không phải là vai trò chính trong vấn đề quyết định hạnh phúc của một đời người. Đó là cái tầng cạn nhất. Tôi đi rất là nhẹ để cho các vị nắm được vấn đề căn bản mà thôi. Cái thứ hai, thưa đại chúng, ta có thể gọi vật chất nó không mang gì đến hạnh phúc nhiều lắm là thế này. Thứ nhất là những cái mơ ước, những cái thành đạt, những cái thủ đắc của chúng ta về vật chất, cái mục tiêu nó luôn di chuyển. Thưa có phải không ạ? Chưa bao giờ cái niềm ước mơ của mình về bất cứ cái gì trong lĩnh vực vật chất mà nó dừng lại cả. Mình thích một cái nhà hai phòng. Khi các vị có được cái nhà hai phòng, cái mục tiêu của các vị nó lại dời tới cái nhà bốn phòng. Khi các vị cố gắng dành dụm và có được đủ tiền để đặt đao cái nhà bốn phòng, cái ý của các vị đã nhìn đến cái lâu đài lớn chứ không phải là cái nhà bốn phòng nữa. Cho nên cái điều thứ nhất ta gọi hạnh phúc nó không có mặt trong đời sống vật chất là vì cái mục tiêu của lòng ham muốn nó luôn di chuyển, nó chưa bao giờ dừng lại. Cho nên ta càng thủ đắc vật chất nhiều bao nhiêu, có khi bất hạnh nhiều bấy nhiêu. Đó là điều mà ai cũng có thể nhìn được và có kinh nghiệm được. Thứ hai, sở dĩ ta gọi hạnh phúc nó không có mặt trong đời sống vật chất là vì thế này. Là vì tất cả những cái thành đạt, những cái thủ đắc, những cái gọi là hạnh phúc trong cái bình diện cạn, thường thường nó đèo theo cái vấn đề thứ nhất là phải có điều kiện nó mới có hạnh phúc. Cái thứ hai là phải có cái yếu tố đối nghịch bên trong thì hạnh phúc nó mới hiển lộ. Tôi ví dụ như thế này. Ví dụ như cái điều kiện đầu tiên để cho mình để cho mình ham thích một chiếc xe là do vì chiếc xe kia nó tặng cho mình, điều thứ nhất là cái niềm tự hào, điều thứ hai là cái tiện ích của chiếc xe. Hai cái này nó cùng có mặt khi ta thủ đắc chiếc xe hơi. Nếu mà một trong hai điều đó không có mặt thì cái hạnh phúc của ta nó bị chênh nghiêng. Có thể là giai đoạn đầu của lúc mới mua xe thì chiếc xe này đối với mình là một niềm hạnh phúc, nhưng mà qua chừng vài ngày sau thì cái niềm tự hào về chiếc xe mới không còn, cho nên ta cảm thấy không có gì hạnh phúc khi đi chiếc xe mới cả. Cho nên chỉ cần thiếu cái yếu tố của niềm tự hào trong cái sự thủ đắc ta có mặt thì hạnh phúc nó cũng bốc hơi bớt một phần rồi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là cần phải có cái mặt phản diện mới đóng góp cho, mới làm tôn vinh cái niềm hạnh phúc của chúng ta được. Phản diện là thế nào? Con mình đi vô đi ra từng ngày mình đâu thấy vui gì đâu. Cần một lúc nào đó nó đi học rất là xa, chừng nửa năm, một năm nó không buồn gọi điện thoại về, không cần phải nhắn về, không cần phải biên thư. Và một hôm tình cờ nó vác túi nó đi về nhà, rõ ràng lúc bây giờ hạnh phúc vô cùng, có phải không ạ? Cho nên nó cần cái phản diện, là cần cái nhớ nhung mong đợi của chúng ta. Có khi cần một chút cay đắng bên trong lòng ta mới thấy hạnh phúc. Đó là cái điều rất là dĩ nhiên. Và thưa đại chúng, là giống như cái mức độ cạn nhất, giống như các vị thưởng lãm một tô phở thôi. Đâu phải là vị ngọt không mà tô phở nó cho ta vị ngon. Nó phải có một chút cay, một chút mặn, một chút thơm vân vân, rồi thêm nhiều thứ nữa, chẳng hạn như nó phải có màu sắc xanh xanh vàng vàng trong đó, rồi có khi người ta còn đòi hỏi thêm là phải có cái không gian của cái tiệm phở nữa. Và rõ ràng thưa các vị, là vì nó đòi hỏi nhiều điều kiện nó mới hiển lộ. Thứ hai là nó đòi hỏi cái sự phản diện để nó nổi được, nó có mặt, giống như là đòi hỏi cái bảng trắng để những nét viết này được nổi lên. Thì hạnh phúc cũng như thế, nó đòi hỏi cái khát vọng, cái đau thương, cái niềm đau, cái nỗi khổ phía sau để làm cho hạnh phúc có mặt. Do vậy ta gọi trong cái bình diện cạn của đời sống vật chất này, thưa, hạnh phúc nó đến với chúng ta rất là ít, mà cái bất hạnh nó đến thì nhiều. Đó là vấn đề đầu tiên tôi xin chia sẻ để đại chúng lưu ý. Thưa, chắc các vị thấy quý thầy Lộc Nguyễn rất là thương tôi. Biết rằng chữ nghĩa ông không có mấy hột, cho nên đánh chuông ông dừng được 5 phút. Và cứ như thế, cứ đánh chuông lai ra như thế thì các vị nghĩ là tôi nói đâu có bao nhiêu. Và thưa, cái điều hay xin nhắc lại cho nhau nghe, đó là khi các vị nghe tiếng chuông, các vị buông hết mọi cái toan tính và các vị trở về với hơi thở. Chúng ta có được những phút giây yên bình, tĩnh lạc để thưởng lãm hơi thở của mình, đó là điều hạnh phúc rồi. Và chúng ta đi vào cái hạnh phúc thứ hai, đó là hạnh phúc của đời sống tình cảm. Thưa, cái này thì có cần chia sẻ lắm không ạ? Tại vì tôi nghĩ ai cũng có tình cảm cả. Và có khi mấy ông thầy nghèo hơn các vị rất là nhiều. Điều này tôi nói rất là thật. Điều thứ nhất là nhìn chung mấy thầy cô đều là những người rất là nhát gan, không có dám đi vào đời có đời sống gia đình như các vị. Cho nên cái kinh nghiệm về đời sống gia đình không có, cái kinh nghiệm nuôi dạy con cũng không có, và rất là nhiều cái thiếu thốn. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là những người tu lại vụng về lắm. Tôi dùng cái tuệ giác của Đức Phật nhìn về vấn đề tình cảm để chia sẻ với các vị vài điều. Điều thứ nhất là thế này. Điều thứ nhất là cái khả năng hỗ tương của tình cảm, của tri thức rất là mạnh. mình có một đời sống tri thức được nâng cao thì đời sống tình cảm mình nó cũng được nâng cao. Và các vị biết rằng cái gì mà nó được nâng cao thì phẩm chất của nó bền hơn, đẹp hơn, mịn màng hơn và tạo cho con người nhiều phúc lạc hơn. Và cũng có nghĩa là khi mà đời sống tình cảm mình được nâng cao thì mình đem nó hiến tặng cho người chung quanh cũng rất là dễ. Ví dụ thế này, ví dụ như cái sự hiểu biết của mình, cái trình độ tu học của mình còn rất là sơ cơ, mình chỉ có một cái quan niệm trong vấn đề tình cảm, đó là cái người hôn phối của mình, đó là người sở hữu. Mình biểu họ ngồi thì họ ngồi, biểu họ đứng thì họ đứng. Và rõ ràng ít nhiều thì quan niệm của Đông Phương nó cũng trao cho chúng ta cái nhìn như vậy. Trong cái đời sống của người Việt Nam ở bên kia, cái ảnh hưởng của Khổng Mạnh rất là nặng trong tâm thức. Cho nên ta có một cái ý niệm là người chủ gia đình là người đàn ông, và người đàn ông có quyền quyết định về mọi thứ. Thế nhưng mà nếu ta bước vào giáo lý đạo Phật, ta lòng một chút giáo lý từ bi hỷ xả đạo Phật vô trong vấn đề tình cảm, thì các vị sẽ thấy là cái hạnh phúc của mình được giáo lý đạo Phật nâng cấp và nuôi dưỡng rất là nhiều. Ví dụ như thế này, ví dụ như trong cái vấn đề thương yêu, mình vận dụng cái lòng từ của đạo Phật đi vào trong cái tình cảm và đời sống gia đình, thì các vị sẽ cảm nhận là cái sự thương yêu ấy nó không cần đối tác, tức là không cần đối tượng kia phải hoàn trả lại, phải kẻ tám lạng người nửa cân, cân đông đo đếm nó sòng phẳng như nhau, thưa không cần. Mà cái quan trọng là có được con người đó để nhận cái sự thương yêu của mình đến với họ là quý rồi. Tức là anh bằng lòng chấp nhận cái sự thương yêu của tôi tặng cho anh, dâng hiến cho anh là tôi đủ hạnh phúc. Chứ không cứ gì phải người kia đền đáp lại cho mình, hoàn trả lại cho mình như một đối tác. Và mình dùng cái quan niệm từ cái lòng yêu thương mênh mông đạo Phật cài vào cái chương trình thương yêu của thế gian, ta gọi đó là người biết vận dụng tri thức học Phật đi vào cái lĩnh vực tình cảm. Do vậy nó có khả năng nó nâng được đời sống tình cảm mình lên, và thưa các vị là đủ để làm cho đời sống của chúng ta hạnh phúc rất là lớn lao và có phẩm chất vô cùng. Đó là một cái ví dụ thứ nhất. Cho nên các vị lưu ý là đời sống tình cảm và tri thức nó liên hệ rất là hỗ tương. Tùy cái tâm thức của chúng ta, tùy cái sự thực tập giỏi hay không của chúng ta, ta có thể làm cho đời sống tình cảm nó có phẩm chất hơn và nó nâng cao hơn. Điều thứ hai xin chia sẻ thêm là cái khả năng nuôi dưỡng của tình cảm cũng rất là lớn. Chúng ta biết một điều thế này, có những cái sự tàn phá trong cái lĩnh vực vật lý, nó không có ghê gớm, nó không có tàn hại thân tâm bằng cái sự tàn phá của lĩnh vực tình cảm. Và thưa điều này rất là rõ ràng, ta chưa hề nghe ai mà có gan quyên sinh khi họ thiếu ăn thiếu mặc cả. Cái nghèo bủa vây họ, cái khốn khó nhận chìm họ, nhưng mà có khi đó là những yếu tố làm cho họ cố gắng vươn lên. Trong khi có những cái điều rất là thường, giống như là bị tình phụ, bị người ta quay lưng lại với mình, họ có gan liều mạng, có phải vậy không? Trong những cái thất thì chúng ta biết thất, thất gì là ghê gớm nhất? Thưa thất tình, phải không? Rõ ràng là như vậy. Thưa quê hương của tôi, mỗi một năm trên cái hồ nước kia cạn cạn thôi mà người ta nhảy xuống, người ta tự giận không biết bao người. Hỏi ra thì thiên hạ chết vì thất tình cả, mà chưa ai bị thất tiền, thất gì cả. Nghĩa là điều đó nó chứng minh, thưa đại chúng, là cái tính chất nuôi dưỡng tình cảm này rất là lớn, và cái tính chất tàn phá của nó cũng rất là lớn. Nó có hai mặt như vậy. Cho nên ta đi tìm hạnh phúc trong đời sống tình cảm, thưa các vị, rõ ràng là giống như là một cuộc chơi bài. Một là anh ăn, hai là anh thua. Và tôi nói điều này có lẽ là không phải vu khống gì nhau đâu. Các vị thử hỏi hết những cặp vợ chồng trong nhân gian này, thử coi là họ từ ngày sống với nhau cho đến hôm nay hạnh phúc hay là có những điều bất trắc. thưa, cũng có những điều bất hạnh chứ, phải không ạ? Ví như nếu ta vận dụng cái nguyên tắc này để nói thì thế này: những ngày đầu ta sống với nhau đáng lẽ là bất hạnh. Đúng là như vậy. Tại vì cái con người kia lạ quắc lạ quơ, mình đâu biết tâm tư tình cảm của họ ra sao. Mình mời họ về nhà, mất một thời gian nửa năm hoặc là vài tháng để mình tìm hiểu mới có thể sống hài hòa cộng thông được. Thế mà nó rất là ngược. Đó là khi sống với nhau những thời gian đầu nửa năm vài tháng rất là hạnh phúc, nhưng mà càng về sau thì người ta cảm thấy như là mình phải chịu đựng, rất là bất hạnh. Sao kỳ cục vậy à? Đúng là kỳ chứ phải không? Nguyên tắc đó là khi sống với nhau quen thân rồi thì người ta phải cảm thấy là biết tâm thức của nhau, cho nên dễ sống với nhau hạnh phúc chứ. Đằng này rất là ngược. Và từ điều này thưa các vị là tự bên trong cái bản chất của tình cảm nó có những điều rất là trục trặc, ta không thể tin. Trục trặc là thế nào? Điều thứ nhất, các vị để ý coi, tâm thức của chúng ta mỗi ngày nó thay đổi bao nhiêu đợt. Nó vui đó, nó buồn đó, nó giận đó, nó thương đó. Người ta hát cái câu giận thì giận mà thương thì thương, thương không có đúng đâu. Tại vì cái lúc các vị giận thì các vị đâu có thương bao giờ. Khi nào cái giận trong tâm thức của các vị mà nó dịu đi, nó lắng hết thì các vị mới có sự thương yêu thôi. Và mỗi một ngày như thế, thưa đại chúng, là các vị đổi thay tâm thức qua bao nhiêu lượt. Cho nên cái hạnh phúc ta gắn vào, ta đầu tư vào tình cảm để nuôi dưỡng hạnh phúc của cuộc đời mình, thưa, rất là mong manh là như thế. Tôi xin nhắc lại là mình đầu tư tâm thức, trí tuệ, năng lực của mình cho tình cảm để nuôi dưỡng hạnh phúc của chính mình, thưa, rất là mong manh. Tại vì nó vốn là một sinh vật rất là khó nuôi. Sáng nắng chiều mưa đó là chuyện bình thường. Chính ta cũng thế, người bạn hôn phối của ta cũng thế. Có khi cái lời nói đó mình nói hôm qua, người ta nghe người ta mát lòng, người ta cười. Bữa nay mình cũng lặp y lại cái lời nói dễ thương đó, họ nghe họ lại nổi sùng là tại sao? Thưa, đâu phải mình không biết nói dễ thương, mình nói lời rất là ái ngữ, rất dễ thương, mà tại tâm thức của người kia đổi thay từng chập từng chập. Và các vị sống trong đời sống gia đình, chắc các vị có kinh nghiệm về điều này rất là rõ. Cho nên ta gọi rằng đầu tư năng lượng của mình cho cái chuyện nuôi dưỡng tình cảm để hạnh phúc là một điều đánh bạc, thua thì ít. Ủa, xin lỗi, thắng thì ít mà thua thì nhiều, đó là điều rất là rõ. Thưa, vấn đề thứ ba chúng ta đi vào đó là hạnh phúc trong đời sống tâm linh. Đây là vấn đề quan trọng. Tôi muốn đi vào vấn đề này nói kỹ một chút xíu để tặng cho các vị một chút về cái con đường thực tập của đạo Phật. Tâm linh, thưa, cái từ này có lẽ chúng ta rất là quen. Tâm linh đó là cái gì rất là thiêng liêng, nó nằm bên sâu, bên sau của đời sống tình cảm, đời sống tri thức của chúng ta. Và thông thường người ta dùng cái từ này để chỉ cho những cái con đường của tôn giáo khai triển. Và có một điều mình chia sẻ thêm thế này: chúng ta có thể nhìn cái sự có mặt của nhiều tôn giáo, nó có ba cái tầng bậc như thế này. Cái tầng bậc thứ nhất là có những cái tôn giáo nặng về hình thức, hoặc cái sinh hoạt tôn giáo đó triển khai chú trọng về mặt hình thức. Và có những tôn giáo họ nặng về cái sinh hoạt của tổ chức. Và có những tôn giáo họ chỉ thuần triển khai về các con đường tâm linh. Và thông thường những cái tôn giáo mà đặt nặng về vấn đề tâm linh đa phần là những tôn giáo nó có từ trong bản chất. Ở tận đầu nguồn của tôn giáo nó mới triển khai cái con đường tâm linh. Và khi cái dòng chảy tôn giáo nó có mặt lâu trên cuộc đời thì nó hình thành một cái loại tôn giáo tổ chức, nó hình thành một loại tôn giáo hình thức. Đó là ba chặng đường như vậy. Cho nên khi nói đến đời sống tâm linh, chúng ta nên nhớ một điều là đây không phải là cái đặc quyền của một tôn giáo nào cả, mà nó là cái đặc tính, nó là cái niềm ước mơ của mọi sinh linh có mặt trên cuộc đời này. Khi ta mang một thân phận con người, tâm thức ta được nâng đến một cái trình độ nào đó, một cái tầm cỡ nào đó, tự nhiên ta có một cái niềm mơ ước, một cái sự thôi thúc bên trong ta muốn hiểu coi mình là gì, mình từ đâu mà đến, rồi mình bỏ hình hài này rồi mình đi đâu trong cái cõi lang thang mịt mùng. Ai cũng biết là sau cái chết nó rất là đáng sợ. Cho nên là một con người sống trong cuộc đời này, cái mơ ước cạn là thành đạt vật chất, mơ ước khá một tí là cái đời sống tình cảm của mình nó được no đầy, được thỏa mãn. Nhưng mà chưa thể dừng lại hai cái cấp độ cạn như vậy. Khi ta đã đầy đủ về đời sống vật chất, đã no nê về đời sống tình cảm, thì cái nhu yếu của chúng ta là hướng về cái đời sống tâm linh. Mình muốn hiểu coi cái thân phận này là gì. Và rõ ràng thưa đại chúng là ta không phải là người có mặt trên cuộc đời này một lần. Cuộc sống không có được định nghĩa là từ lúc sinh ra cho tới nắm mồ là một cuộc sống, mà cuộc sống ta nó là một cái dòng chảy rất là dài, qua triệu triệu kiếp luân hồi cho tới hôm nay. Mình có thể dùng hình ảnh một dòng sông để nói về sự sống như thế này. Dòng sông nó lúc khởi nguồn nó róc rách trong khe suối, rồi nó đi ngang qua những thác gờn, nó có những lúc chìm trong rừng sâu người ta không thấy, và có những lúc nó hiển hiện ra ngoài trống để người ta nhìn. Cái giai đoạn của một đời người 70 năm, 60 năm đây, thưa đó là cái giai đoạn được nhìn thấy giữa một khoảng trống mà dòng sông nó biểu lộ. Nhưng mà thực tế thì thưa đại chúng là nó đã từng trải qua biết bao nhiêu triệu năm luân hồi rồi. Cho nên thưa các vị là cái mơ ước cuối cùng của một dòng sông là về với biển, thì cái mơ ước cuối cùng của mỗi một sinh mạng con người trên hành tinh này là trở về thể nhập được với cái tâm Phật bản nhiên của ta, tức là nhìn cho ra, tìm cho được cái gì là ta, ta từ đâu tới, xuất hiện ở đây lao sao trong một kiếp ngắn này, rồi cuối cùng rời hình hài này đi về đâu. Đó là cái câu nói mà tất cả cái truyền thống tôn giáo ngay từ bản chất họ triển khai cái điều này, và ta gọi cái tôn giáo khai triển con đường tâm linh này là tôn giáo từ trong bản chất là như vậy. Và thưa, cái điều đầu tiên mình nhận diện là thế này. Nhận diện tâm linh là một cái nền tảng cho hạnh phúc và tình cảm con người. Tôi xin lặp lại để các vị lưu ý. Thưa, cái nhu yếu tâm linh, cái chiều hướng tâm linh, nó là cái nền tảng rất là vững chắc cho hạnh phúc và tình cảm ở những cấp độ cạn hơn. Mình mà không có một cái nền tảng tâm linh vững chắc thì những cái như đời sống vật chất, đời sống tình cảm của mình, thưa các vị, không thể thiết định được, và ta không thể làm cho nó hạnh phúc được. Đành rằng tâm thức của chúng ta nó vui buồn đến đi liên tục đổi thay trong một ngày, đành rằng vật chất rất là phù hoa. Nhưng nếu các vị nuôi dưỡng được cái đời sống tâm linh rất là sâu sắc thì thưa, ta có thể làm được cái đời sống tình cảm mình hạnh phúc hơn, có phẩm chất hơn, và ta có thể làm được cái đời sống vật chất của mình có giá trị hơn, và cái phẩm chất đời sống được nâng cao hơn. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta nên nhận biết đó là đời sống tâm linh là cái nền tảng rất là căn bản cho đời sống vật chất, cho đời sống tình cảm. Nó là cái nền tảng làm cho hai đời sống kia có mặt hạnh phúc. Nếu đời sống tâm linh ta yếu đuối hoặc không có mặt thì thưa các vị là hai cái đời sống cạn phía trên cũng lung lay và đổ theo, không thể nào giữ gìn và bảo trì được cả. Các vị cũng biết một điều, có những tôn giáo hiện tại nó không còn là một tôn giáo bản chất để hướng dẫn đời sống tâm linh con người, nhưng mà cái giá trị gầy dựng ở quá khứ nó vẫn còn đặt nền tảng cho đạo đức xã hội, cho mọi lĩnh vực xã hội. Và chúng ta cũng biết những cái nghi lễ rất là đẹp đẽ ở trên đất Mỹ này là khi tổng thống đăng quang nhậm chức thì ông làm một cái công việc rất là linh thánh, đó là đặt tay lên thánh kinh để tuyên thệ, có phải không? Và từ cái điều này chúng ta nhìn là một xã hội nào mà cái nền văn minh phát triển, cái đời sống nó đem lại cái nhu yếu hạnh phúc cho con người bình thường, thì xã hội ấy đều có cái nền tảng tâm linh nằm phía dưới để nâng đỡ đạo đức, nâng đỡ xã hội, nâng đỡ chính trị cả. Rồi từ cái nhìn này chúng ta nhìn vào những quốc gia mà chậm tiến, có khi có khi họ quay lưng lại với chiều hướng tâm linh, họ rất là sợ cái lĩnh vực tôn giáo đi vào. Rõ ràng là khi mà có những xã hội họ làm chuyện ấy, đó là cái điềm triệu bất hạnh cho một dân tộc. Cho nên ở mức độ cạn, ở mức độ hẹp trong cái phạm vi cá nhân, thì đời sống tâm linh nó nuôi dưỡng đời sống hạnh phúc của tình cảm, đời sống hạnh phúc của vật chất. Ở mức độ rộng của xã hội, thưa các vị, là đời sống tâm linh nó nuôi dưỡng một dân tộc, một quốc gia, nó làm hưng thịnh luôn cả một thời đại. Và điều này nó hiện rất là rõ trong cái dòng lịch sử Việt Nam, cũng như những cái dòng lịch sử của các nước Đông Nam Á và lân cận. Đó là điều đầu tiên chúng ta nên hiểu, là tâm linh là nền tảng của mọi hạnh phúc có mặt trong cuộc đời. Cái thứ hai, thưa các vị, là điều phải đến cho mọi tâm thức con người, đó là đời sống tâm linh của chúng ta. Thông thường chúng ta có một cái nhìn thế này: hầu như ít người trẻ nào đến với sự tu tập. Nếu mà mình nhìn cạn thì mình nói chắc người già sợ chết, có phải không ạ? Hầu như đạo tràng nào và cái tổ chức tu học nào mình cũng thấy người già và ít thấy người trẻ. Mình nhìn ở mức độ cạn thì mình đánh giá có thể là Phật giáo trên cái vùng đất này các thầy không khéo triển khai, cho nên người trẻ họ không có cái nhu cầu đến với đạo. Thế nhưng nhìn sâu hơn thì thưa đại chúng, không phải như thế. Ta qua cái tuổi 50, cái kinh nghiệm của cuộc sống mình đã dày, mình tiếp xúc với niềm đau nỗi khổ thế nhân đã nhiều, mình trải nghiệm cuộc đời rồi. Cho nên cái xu hướng của tâm thức ta, cái nhu yếu đời sống chúng ta là hướng về đời sống tâm linh. Dĩ nhiên là sợ chết nó có một phần trong đó, nhưng mà cái vấn đề quan trọng vẫn là vấn đề thao thức về thân phận con người, muốn biết ta là ai, có phải như thế không ạ? Cho nên mình dễ đến với những truyền thống tâm linh, và nếu mà không may là ta bị những cái truyền thống tâm linh nửa vời nó xí gạt, nếu mà may mắn thì mình đến được với đạo Phật thì mình sẽ học hỏi được từ tuệ giác của Đức Thế Tôn, tặng cho mình cái nhìn về thân phận con người. Và cái câu hỏi đầu tiên, ta là ai, có nên đặt ra không ạ? Nên đặt ra lắm chứ, có phải không? Có khi tới tuổi này rồi mà mình vẫn chưa biết mình là ai. Điều đầu tiên Đức Phật dạy trong tất cả văn học kinh điển thì Ngài nói một điều là cái này không phải là ta. Và nói điều này chắc các vị có học Phật rồi, các vị đều gục gạt đầu chấp nhận. Có điều chấp nhận ở một cái mức độ vừa phải thôi. Tức là ngồi trong giảng đường thì nghe nói tạm chấp nhận, nhưng mà tới chừng bước ra khỏi giảng đường, ai mà đánh mình cái má phải thì mình đâu có dám đưa má trái ra cho người ta đánh. Mình thấy người ta đánh vào má mình chứ phải đánh vào má người hàng xóm đâu mà đưa ra tiếp, có phải không? Tức khắc là mình nổi giận liền. Cho nên rõ ràng là ta có thể nương vào giáo lý đạo Phật để biết một điều, thân không phải là ta. Thế nhưng mà vì chưa có khả năng quán chiếu và chưa đi vào thực tập thâm sâu giáo lý đạo Phật, cho nên biết thì biết, nhưng mà cái tính cố chấp thân là ta vẫn y nguyên như cũ. Nhưng mà nếu các vị có một chút tư duy, các vị nhìn thì các vị thấy rõ một điều, thân không phải là ta. Đức Phật dạy như hà sử lưu, tức là như nước sông chảy mau. Thưa, đây là bốn câu kinh Pháp Cú rất là hay. Và người ta dịch ra tiếng Việt thế này: như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Tôi lặp lại cho các vị nhớ: như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Và cái điều đầu tiên mình hỏi ta là ai, thì Đức Phật dạy ta là một dòng chảy. Sinh mạng con người, thưa đại chúng, là một dòng chảy. Nó như một ngọn đèn, nó sống có nghĩa là nó đang chết, có mặt nghĩa là nó đang chết từng phút từng giây. Và điều này rất là thực tiễn. Ví dụ như hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2005. Rất là giản dị khi ta nghe nói một cái ngày để định mốc thời gian như thế. Nhưng mà xin các vị hiểu cho rằng, cái ngày 10 tháng 7 này nó không trở lại lần thứ hai. Nó sẽ có ngày 10 tháng 7, nhưng ngày 10 tháng 7 2006, 2007 và dài cho tới năm 2000 mà chưa hề có cái ngày 10 tháng 7 năm 2005 trở lại. Qua rồi mất, qua rồi mất. Sinh mạng ta cũng thế. Ta có thể nói là cái chu kỳ sinh diệt con người là một vòng tròn của sự luân hồi. Nhưng thưa các vị là trong cái vòng tròn luân hồi này, mỗi một vòng quay mỗi khác không hề tái lặp lại như cũ bao giờ. Cho nên điều chúng ta nhớ là ta là một dòng chảy. Và nhìn ra ngoài cuộc sống thế nhân, các vị cũng thấy là cuộc đời là một dòng chảy. Chưa có cái gì dừng lại cả. Chưa có cái trang lịch sử nào được lặp lại bao giờ. Mọi cái đều đi qua, mọi cái đều đi qua. Ta có mặt trên cuộc đời này cũng đi qua. Và nhìn trở lại thân ngũ uẩn, thưa đại chúng, là hình hài này như một dòng chảy. Nó có mặt mới khóc que que mấy mươi năm về trước, bây giờ tóc muối tiêu. Và vài năm sau thì thưa các vị, xương trắng rã rời, ta còn tìm đâu ra được. Cho nên hình hài là một dòng chảy. Cái vui cái buồn của các vị nó chảy như một dòng sông. Cho nên cái gọi là ta không có mặt ở trong hình hài ngũ uẩn này, tức là ta không có mặt ở trong thân, không có mặt trong vui buồn, không có mặt trong cái suy nghĩ. Và đơn giản một điều chúng ta có thể làm một thử nghiệm. Cái gì mà mình nhận là của tôi thì cái đó là cái bị tôi nhìn thấy, là cái sở hữu mà không phải là tôi. Thưa có phải không ạ? Tôi nói cái cây viết này của tôi thì cây viết là vật sở hữu của tôi mà không phải là tôi. Tôi nói cái giảng đường này của tôi thì giảng đường này là cái bị tôi nhận thấy, bị tôi nhận diện, tức là đối tượng nhận biết, mà cái khả năng nhận biết phải là con người này. Rồi tôi nói ngược lại, thân của tôi, đâu ai phản đối chuyện này, phải không ạ? Và nói như thế đúng hay là sai? Thưa nói đúng. Nếu tôi nói tôi là thân thì trật. Tại sao? Tại vì thân là một dòng chảy, nó luôn biến dịch thay đổi theo tháng năm. Nó trẻ đó, nó trung niên đó, nó già đó, nó bệnh đó, nó chết đó, nó không có tồn tại, nó không có nguyên vẹn ban sơ. Còn cái nhận diện của tôi về thân này, cái nhận biết của tôi về hình hài này thì chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ mòn mỏi. Có những lúc bệnh hôn mê, chìm vào trong lãng quên thì tôi chợt quên. Nhưng mà sực tỉnh thì tôi liền nhận biết thân này là của tôi. Có phải không? Khi ngủ quên thì tôi không nhận biết thân là tôi. Nhưng mà chợt thức thì tôi biết là hình hài này là của tôi. Cho nên hình hài này vốn là vật sở hữu của tôi mà không phải là tôi. Tôi phải nằm sâu hơn chứ. Rõ ràng là nếu ta có bị thương tích tật nguyền gì một chi phần nào của cơ thể, thân thể ta nó bị khuyết một chút, nhưng mà cái sự nhận biết của các vị, cái sự cảm nhận của các vị về hình hài này, thưa đâu có bị mòn mất bao giờ. Ta có thể thiếu ánh sáng của mắt, nhưng mà cái sự nhận biết của ta về hình hài này vẫn còn nguyên chứ không hề thiếu. Cho nên ta không phải là thân. Rồi sâu hơn một tầng của thân là cái tầng vui buồn này. Thưa đại chúng, ta không phải là cái vui buồn. Chắc như thế. Tại sao ạ? Nếu anh là anh, nếu anh là con người thì anh phải là người con trai hoặc là người con gái, hoặc anh là người Việt Nam hoặc anh là người Mỹ, có phải không? Anh không thể một lát anh là người Việt Nam, chút xíu sau anh là người Mỹ, chút xíu sau anh là người Ấn Độ, thưa không. Nếu ta là cái gì nó phải nguyên sơ trọn vẹn từ trước tới sau như một. Còn tâm thức tình cảm vui buồn, tức là cái cảm thọ chúng ta, nó vui đó, nó buồn đó, nó giận đó, nó ghét đó, nó thương đó, một ngày thay đổi bao nhiêu sắc màu và ta đeo vào bao nhiêu mặt nạ. Thế thì cái vui buồn này không phải là ta. Và mình có thể nhận diện được cái vui buồn này không ạ? Thưa nhận diện được chứ. Mình hay nói vui của tôi, buồn của tôi, giận của tôi. Và mình nói điều này rất đúng. Nhưng mà mình nói tôi buồn, tôi vui thì rất trật. Có phải không? Tôi không buồn, tôi không vui, mà tôi là người nhận biết cái vui buồn này mới đúng. Vui buồn là một tấm phim đang chiếu qua trước mắt. Ta là người đang nhận thấy, nhìn thấy cái vui và buồn, chứ ta không phải là cái vui buồn kia. Và nếu các vị có một chút công phu tu tập thì điều này rất dễ cảm nhận. Có lúc vui và buồn đến, mình biến mắt mình vào cái vui và buồn. Nhưng cũng có những lúc khi vui buồn đến, ta tỉnh tại, ta ngồi ngắm nhìn cái vui và buồn của chính mình. Thưa lúc bấy giờ thì vui và buồn là người khách đến và đi, mà ta là người chủ đang nhận diện khách đến và đi, chứ ta không phải là người khách kia. Và thưa, trong những cái điều hạnh phúc tôi chia sẻ với các vị, có một cái hạnh phúc tuyệt vời nhất là hạnh phúc của sự bình yên tĩnh tại, chứ không phải là cái hạnh phúc của chiếc trống trống quay theo chiều gió, có phải không ạ? À? Các vị thử tưởng tượng là ta bị cái bệnh nói liệu. Ở đây không biết các vị có từng chứng nghiệm cái điện đó chưa? Có những người Việt Nam và tâm thức của họ rất là yếu, cho nên khi mà người ta chọc ghẹo, người ta nói đánh đi là bà tức khắc bà đánh vào mặt bà. Biểu bỏ xuống thì bất cứ cái gì cầm trong tay bà đều bỏ xuống. Biểu chửi cha đi thì bà chửi cha liền. Đó là loại tâm thức rất là yếu, ta gọi là những người liệu. Ai biểu cái gì làm cái ấy. Thưa, có khi mình nhìn người ta mình cười, nhưng mà các vị thử nhìn lại mình, có khi mình cũng có một chút cái chất bệnh liệu ở trong tự thân ta. Bệnh liệu là thế nào ạ? Vui đến cái mình thấy mình là niềm vui, buồn đến cái mình là nỗi buồn, giận đến cái mình bừng bừng cơn giận. Trong khi ta làm được hay hơn điều đó nhiều. Ta không phải là cái buồn, không phải là cái vui, nó xâm chiếm cuộc đời mình, nó đến và đi liên tục, nó giày dò mình đâu. Ta là người nhận biết nó, nó đến mình nhận thấy, nó đi mình nhận thấy. Đó là cái điều tuyệt vời nhất của con người. Cái quyền năng con người có thể làm được để mời gọi hạnh phúc về lại chính mình. Thưa đại chúng, có một câu chuyện rất hay tôi kể ra đây để chúng ta dừng ở đây, để nhường thì giờ lại cho các vị. Tôi thấy dường như trễ giờ rồi. Có một anh chàng, sáng nào anh cũng đi tới cái dòng sông, anh ngồi anh chơi. Và anh ngồi anh nhìn dòng sông, anh cười. Và hầu như cuộc đời anh rất là hạnh phúc. Và cái điều anh làm rất là điều đặn năm này qua tháng kia. Cho đến một hôm, có một ông gác gian của một căn biệt thự nọ không chịu nổi. Ông thấy cái ông già này bệnh thì không phải bệnh, nói bất thường thì không phải bất thường. Tại vì trên cái khuôn mặt rạng rỡ sáng ngời như một vị thánh kia thì không phải là người bệnh thần kinh bao giờ. Ấy thế mà sao sáng sáng ông đi rình thì không thấy ông làm gì, mà chiều chiều ông về cũng đúng giờ đó. Cho nên một hôm ông chặn đường, hỏi ông, xin ông vui lòng dừng lại cho tôi hỏi một vài câu thôi. Thì cái vị kia rất là vui, nó tôi rất là hoan hỷ trả lời những điều anh muốn hỏi. Thì cái người gác gian biệt thự kia nói, tôi muốn biết là ông đi làm cái gì mỗi sáng mỗi chiều ông ngồi nhìn dòng sông như thế kia thôi. Ông không phải là người đi câu, ông không phải là người hò hẹn với ai, và ông không phải là người đang thưởng lãm cái dòng sông hay là mây trắng trời xanh chiếc lá gì cả. Ông chỉ là người ngồi và ngẩn ngơ và tươi cười, và tâm thức ông lạc quan như một vị thánh. Ông nói cho tôi biết ông làm cái gì. Thì con người kia cười nói, ồ, trước khi tôi nói điều của tôi làm, tôi muốn biết anh làm cái gì. Ông nói, ồ, tôi à, tôi là người gác gian. Thì cái con người nhìn dòng sông hỏi, gác gian là sao? Nó thưa, dễ lắm, tức là tôi ngồi chỗ cái cửa này, khách đi vào tôi nhìn, tôi biết đây là người khách đi vào. Khách đi ra tôi nhìn, tôi biết đây là người khách đi ra. Thế thôi, cái việc rất là đơn giản. Thì cái vị nhìn dòng sông mỉm cười nó, ồ, đúng đúng, tôi cũng làm gác gian như anh vậy. Anh kia nói, đâu có phải, ông nói như thế thì trật rồi. Gác gian tức là phải ngồi tại cái cổng mà phải nhìn người đi vào đi ra. Còn ông có cái cổng đâu, ông có ngồi nhìn ai, ông không hề giữ một cái biệt thự cho ai cả. Thì cái người ngồi nhìn dòng sông mỉm cười nói, đúng là cái việc làm đó của tôi, có điều nó khác nhau một chỗ thôi. Anh thì nhìn ra ngoài để thấy người đi vào đi ra, còn tôi thì tôi nhìn vào bên trong để tôi thấy người bên trong đi vào đi ra. Thưa, người bên trong là gì ạ? Thưa, vui nó đến rồi nó đi. Rồi cái gì đến và đi nữa? Những cái suy tư đến và đi. Thưa đại chúng, là vui và buồn nó đặt trên cái nền tảng của tiếng nói thì thầm tâm thức ta. Các vị để ý là không hề có cái vui cái buồn nào mà không có tiếng nói thì thầm gia cố để nó có mặt niềm vui và nỗi buồn cả. Cái tiếng nói thì thầm trong ngôn ngữ nhà Phật gọi là ý thức. Và cái người tu chúng ta mà muốn mời gọi hạnh phúc về có mặt nơi đây là ta chỉ làm mỗi một việc thôi. Đó là gì ạ? Đó là ta làm cái người chủ nhận diện từng người khách đi ra đi vào, nhận diện vui buồn đi ra đi vào, nhận diện những tiếng nói thì thầm có mặt cùng không. Và thưa các vị, đời sống của ta nó không dài lắm. Mỗi một kiếp sống trên cuộc đời này lao sao 50 năm, 70 năm rồi lại ra đi. Và cái hành trình để đi vào cõi vô cùng, ta chỉ làm được một việc, đó là làm thế nào ta làm chủ được đời sống của mình thì ta làm chủ được đời sống của nhiều kiếp tương lai. Ngay bây giờ ta có thể làm chủ được một cách rất là dễ dàng, không có tốn công nhọc sức gì bao nhiêu cả. Đó là mình làm được cái người nhìn những người khách vãng lai, biết rằng đó là khách vãng lai mà không phải là ta. Thế là mình khôi phục được cái quyền làm chủ của chính mình rồi. Và điều này thưa chắc dễ làm chứ không khó lắm. Và trước khi dừng, tôi cống hiến cho các vị một chuyện vui nữa. Tôi thấy hầu như các vị sắp ngủ tới nơi rồi, cho nên kể chuyện vui để cho các vị tỉnh lại. Đó là câu chuyện thế này. Có một anh chàng, anh tổ chức một cái bữa tiệc gia đình rất là lớn, anh mời khách rất là đông. Và có một người khách, họ tới là tham gia cái buổi sinh hoạt của gia đình, cái buổi lễ hội đó. Và tới nửa đêm họ thấy cái chương trình sinh hoạt rất là nhàm chán, cho nên họ tới họ cặp cổ một anh bạn, họ nói: "Tôi nghĩ là mình có ở đây tới sáng cũng không có hứng thú gì đâu. Cái lễ tiệc này họ tổ chức nó dài dòng, nó nhàm chán, nó không có cái niềm vui gì lớn lao, thôi chúng ta về." Thì anh kia nói: "Đúng, anh nói rất là hợp ý tôi, chúng ta về." Thế là hai ông cặp cổ nhau đi ra một đổi rất xa. Cái anh kia nói: khoan, tôi nhớ rồi, tôi là chủ nhà anh ơi, anh về đi chứ tôi là chủ nhà." Và thưa, đó là câu chuyện vui, nhưng nó nói một điều là chúng ta dường như cũng giống như thế. Ta cũng là những người chủ nhà, nhưng mà ta cứ mãi đi theo những người khách rủ rê. Cho nên kính mong đại chúng là các vị hãy khéo hồi phục cái năng lượng làm chủ lại, để làm chủ cuộc đời mình. Và xin cảm ơn đại chúng.
Kính bạch Thượng Tọa và quý thầy cô thuộc tu viện Lộc Uyển, đến đây là phần giải lao. Và trước khi vào phần vấn đáp, trong phần giải lao khoảng 15 phút, thầy Pháp Niệm sẽ mời đại chúng làm một vài động tác thư giãn. Và sau đó, nếu đại chúng cần đi restroom thì xin quý vị đi và trở lại ngay. Và trước khi chúng ta vào phần vấn đáp, chúng tôi xin mời tất cả quý vị, nếu chưa có tờ giấy viết câu hỏi, xin quý vị hỏi và viết ra câu hỏi. Chúng tôi sẽ cho người đi thâu lại những câu hỏi và sẽ đọc câu hỏi trong cái phần câu hỏi. Tiếp theo đây, kính thưa thầy Pháp Niệm, chúng con xin thỉnh thầy để mời đại chúng làm một vài cử động thư giãn.